Suối Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Tự ái, con người còn tự ái, chưa hiểu đạo. Vách tường tự ái ngăn cản bước tiến tâm linh. Khi chúng ta tu, ta phải ý thức. Nguyện niệm là dẹp bỏ tự ái, thì đi đâu đụng cũng không sợ hết. Phải cương quyết dẹp bỏ tự ái. Chứ mình tổ chức những khóa dẹp bỏ tự ái, anh em đụng với nhau rồi cũng không có sao. Có cuộc họp là dẹp bỏ tự ái là mình thua thiệt. Ở đời này mà mình tự ái, mọi thứ mọi tự ái là mình thua thiệt, không có tiếng. Người chịu ngu thì người dẹp được tự ái, người dẹp được tự ái là người tiến không lùi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói con người còn tự ái, chưa hiểu đạo, mà nó tự bỏ tự ái, bước vào đạo trong nháy mắt. Vun bồi tự ái rồi cắt đứt mới có tiếng. Tiếng nói hơn thua, không có lợi lộc cho chân tâm. Còn tự ái, còn mê chấp, khó hòa, khó tiến. Không công khai, thật thà là tự ái mê muội. Tự ái tự đắc thì sao? Tự ái không có phát quang được cái óc. Tự ái mà nó tạo ra tội. Ôm tự ái làm sao mình trường sanh được? Đừng có tự đắc và tự ái. Dẹp tự ái là như thế nào? Dẹp tự ái mới thấy rõ chân tâm. Ôm tự ái không bao giờ thấy rõ chân tâm. Con còn sợ người ta chỉ trích và tự ái cao thì con sẽ phải làm sao? Làm sao dẹp bỏ vách tường tự ái? Những vách tường tự ái đã ngăn cản mức tiến của tâm linh. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Anh hạ mình xuống là anh ở trên cao, mà anh vươn cao là anh sẽ ở chỗ thấp. Tự ái nhiều là ở chỗ thấp, mà dẹp được tự ái thì con mắt nó bừng sáng. Chúng ta là người đời, sống tạm bợ ở trong cái hoàn cảnh này, sống trong sự ỷ lại, chậm tiến rồi lại vun bồi cái phần tự ái xấu xa. Tự chôn lấy tâm thức sáng suốt trong cái cơn thử thách để cho chúng ta thực hiện từ bi, thương yêu và xây dựng. Tới giờ phút đó là không làm được. Một phút khác đưa các bạn xuống rồi. Đức Thầy từng nhắc, không nên nuôi dưỡng cái mê chấp, nuôi dưỡng cái tự ái thì không bao giờ phát triển được. Tu về vô vi, phải bỏ tự ái, đập phá cái vách tường tự ái, chúng ta mới có cơ hội tiến được. Làm sao dẹp được tự ái? Giải bằng cách nào? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Mọi người nhân cơ hội này thiền và tự kiểm lại chính mình, coi thử có dũng chí thực hành tu tiến hay là không. Giờ thiền hướng về thanh tịnh nhưng mà tâm vẫn lập loạn, cả đó chúng ta phải cố gắng thiền nhiều mới giải quyết được. Thiền chung để chi? Để có cộng tu phần điển phối hợp với nhau dẫn tiến trung hành trong cơ tiến hóa, tránh cái sự tự ái mê chấp. Còn tự ái còn mê chấp khó hòa khó tiến. Chúng ta tu khai thông cơ tạng để hòa tiến với cả không vũ trụ mới chịu cơ cười cơ hội nhập thiên môn. Cho ai cũng nói là tôi muốn về trời, tôi muốn gặp Chúa, tôi muốn gặp Phật. Mà tôi không chịu vượt qua những cơ tầng động loạn, chính cơ tạng của tôi động loạn, tôi mới học thiền để giải quyết sự động loạn trong nội tâm. Nhưng mà không bỏ công, không dày công tham thiền và không có cái ý niệm rõ rệt là sự hiện diện của chúng ta ở mặt đất đây là chỉ tạm mà thôi, nhưng mà nó cũng cơ duyên kích động để cho chúng ta tiến về con đường dũng tiến, phát triển tâm linh chỉ có điểm qua mới là giải quyết tất cả mọi sự việc. Tu bước trong nội tâm, tu để khai triển luồng điển quang sẵn có của chính mình mới giải quyết sự u uất trong nội tâm. Chúng ta lấy cái gì? Lấy cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ khai mở cơ tạng và tụ hợp trung tâm bộ đầu hòa hợp với thanh quang về trên. Chúng ta mới có cơ hội tiến lên trên và tìm hiểu được chiều sâu của chân lý. Sự thật là gì? Sự mờ ảo là gì? Sự vĩnh vờ là gì? Chúng ta hiểu. Rốt cuộc mình phải tu tiến chứ không có ai không được cho mình. Gia can, các bạn nhỏ lớn, tới lớn rồi muốn cưới vợ, muốn lấy chồng rồi làm gì? Phải tự giải quyết. Cha mẹ sinh ra một lần thôi, mình phải tự giải quyết mình mới có tiến thân. Là học, là làm việc, này kia cái nọ mới tiến thân. Tôi tu cũng vậy, tu cơ tạng cho mình một lần, từ mọi trạng thái hợp thành, bây giờ mình mới giải quyết, khai mở lên để mình hòa tan với mọi trạng thái. Nó quy hội tâm linh ở chỗ đó, rồi chúng ta mới thấy rằng từ bi là quan trọng. Tại từ bi là chủ hết tất cả các con dữ rồi.
Thầy, bạn đạo của chúng con ở đây rất là hòa ái, mến như nhau. À, từ khi mà thành lập cái thường đường này á, bạn đạo cũng tính là tổ chức những cái buổi học tập với nhau, nhưng mà với cái tinh thần nó còn yếu quá, sợ học bài, thành ra chúng con mỗi lần dự trù tổ chức vậy thì tới tuần đó học á, thì bạn đạo đi leo ngoan không có đồng được đó. Chúng con sợ học bài rồi buồn với nhau. Ngày hôm nay thầy về đây xin thầy ban chiếu những ân điển cho chúng con có tâm tinh thần dũng mãnh để mà học hỏi nhau, để
ta phải ý thức nguyện niệm là dẹp bỏ tự ái thì đi đâu đụng cũng không sợ, cương quyết dẹp bỏ tự ái. Thì mình tổ chức những khóa dẹp bỏ tự ái, anh em đụng với nhau rồi cũng có sao.
Dạ.
Cho nên có cuộc họp rồi để dẹp bỏ tự ái, không có sao hết. Tự ái là mình thua thiệt. Ở đời này mà mình tự ái mỗi thứ mỗi tự ái là mình thua thiệt, không có tiếng. Ở sau ở Mỹ này mà tự ái là chỉ có chết không có phát triển. Nó nói sẵn sẵn trong ấp, nó thật tình, nó như vậy. Mình phải sống thật tình như họ, mình mới tiến. Mọi thứ mình mỗi giận, mỗi hờn là cũng không được. Cho nên trong anh em bạn đạo cũng phải thật tình nói với nhau. Thì nó bỏ sự giận hờn và nó dẹp sự tự ái luôn. Nó dũng mạnh là. Cho nên sao họ tiến là tại vì họ công khai, thật thà. Cùng mình không chịu không công khai thật thà là tự ái mê mụ.
Các bạn đã có duyên lập được bước lên đây, đáng lẽ cái chỗ này là chỗ uy nghi sắc đặt toàn thanh quang điển lành của đấng trả lại ban chiếu vào tâm thức các bạn. Những người đứng đây phát đại nguyện đều được nhận lãnh pháp luật, từ từ sẽ thấy rõ. Lời đại nguyện của chúng ta đều có âm thanh ghi chép, điện duy trì như mẫu đại tự tôn ban chiêu cho các bạn. Trước điện này đây là điện, nhưng mà vì chúng ta không có nơi trang nghiêm trật tự hơn nữa, rồi để tương lai sẽ có. Các bạn tu đi, các bạn được đại phước, sống trong giây phút thiêng liêng thật sự biển yêu của cha mẹ đã. Các bạn tận hưởng điều đó, nhận lấy điều đó để đem về. Có cơ hội dẹp bỏ tự ái, nhận lấy thành quả là điều cao quý vô cùng. Phước cho các bạn.
Cho nên người ta phải trì niệm, có nhiều người lên núi ngồi bắt sống, chạy đi lại ông Phật chết, đó là minh lòng đó. Thấy không? Nhưng mà người đời họ nói, ô cha ông Phật trang nghiêm như vậy, mới độ được người. Nhưng mà nó quên rằng cái ông họa sĩ, cái ông điêu khắc, ông làm như vậy, chứ không phải ông Phật.
Chứ người ta nói Phật chết là đúng, không có hoạt động được. Phật với linh, Phật không có hoạt động được mà. Càng ngày càng tôn thờ thét rồi mình tê liệt luôn. Hả? Cho nên người tu thanh nhẹ thấy mình sáng, cái gì cũng nói thẳng hết. Nói thẳng là mít lòng thế gian này. Không phải mít lòng, bởi vì họ nuôi dưỡng càng động đó, họ cũng có vị trí đó, họ muốn xa rời. Người ngu mà nói là ngu và giận là vậy, tự ái. Không có phát quang được cái óc. Dù tu thế nào tu cũng phát quang được cái óc, không phát quang được.
Hỏi cho họ văn minh hay mình văn minh, mình cũng theo kịp văn minh. Nhiều người cứ tu chấp mà thờ Phật không có đi chỗ đó, thờ Phật không có chỗ đó, mình văn minh thua người ta mà. Óc mình chưa mở, tại sao không đi học? Còn tự ái, tự đắc thì nó tu xúc kiếp rồi chi. Chết rồi vơ vẩn làm ma, chờ cơ hội nhập xác người ta. Nói lý thôi, nó có làm được cái gì. Còn đây mình thực tế phải làm sao khai thác để đi. Mình có xác, có của, thanh quan của trời rõ ràng. Mình muốn lấy bao nhiêu mình lấy. Mình khai thác, mình phân tách những cái gì ở trong cơ tạng và trong khối óc của mình. Mình mới tiến hóa được.
Cảm ơn những lời chân thật của thầy.
Con còn trẻ mà con ráng tu pháp này mà nó đúng nghe như lời chân lý của thầy mà con áp dụng, thông minh, học nguyên lý của trời Phật, triết lý sẽ dồi dào, không có thiếu đâu. Mà tưởng đâu người ta cho, không có ai cho, mình khai thác cái mình có ra mình hơn. Thì lúc chết mình không có đau đớn, mình chấp nhận để mình tiến hóa mà. Ông trợ ông cho mình đi xác để mình khai thác để tiến hóa. Mà tại sao mình không khai thác để tiến hóa? Tiến hóa là ra đi, chứ đâu có người đời nói mình chết, chứ mình ra đi một cõi tốt hơn. Chứ người tu mà thông cảm được nguyên lý của trời đất rồi, không có sự chết và không có tội phước nữa. Ở đời tu mờ ám không? Cái này có tội, kia có tội, không dám làm, không khai thác, không hiểu nguyên lý. Nguyên lý của cộng rau cũng không minh bạch mà cứ tôi ăn chay à. Tôi ăn chay để tôi đắc đạo. Đắc đạo gì mấy con bò nó ăn chay nó không đắc đạo. Thấy không? Ăn chay mình phải khai thác. Mình lấy nguyên khí của các càn khôn vũ trụ để mình khai thác. Rồi mình thấy điện năng sáng suốt nó tiến qua từ tia điện một sinh thế nào. Nó phải kết hợp với cái chấn động nhanh nhẹ của càn khôn vũ trụ bằng cách nào mình mới hiểu. Thì nó bắt kịp cái thời đại văn minh của Thượng Đế sắp đặt ở kỳ tớ siêu văn minh. Còn nếu mà khối óc mà không phát triển, không có bắt kịp được thì cái gì mà Thượng Đế an bài cho chúng sanh. Phải dũng mãnh mới khai được cái trí của mình. Phải thật lòng cái tâm nó mới phát. Dối trá mờ ảo tâm bao giờ phải.
Các bạn xem cục đá nó cứng đầu hơn các bạn nhiều. Và càng giới tâm đời, mắt đời, các bạn thích tính cho nó bao nhiêu ngàn năm nữa nó mới được về trời. Chờ nó mòn nó về trời được. Thì cái nghiệp chúng ta mòn, chúng ta mới về trời được. Nếu mà chúng ta còn vung bồi tự ái như hòn đá kia thì chừng nào chúng ta mới có cơ hội về trời? Chúng ta biết rồi, tôi có trời, cha trời, mẹ trời, tôi có cảnh trời, có bồng lai thiên cảnh, chừng nào tôi mới đi được? Tôi phải dẹp tự ái. Tôi có khôn hơn nó chỗ đó, tôi biết tôi có thể dẹp được, thì tôi dẹp, tôi hạ mình xuống. Hạ mình xuống thì tự nhiên tôi là người dẹp tự ái và phần thanh điển của tôi được thăng hoa. Thì cái dịp về trời là nơi quê xưa chúng cũ tôi không có khó khăn. Mà nếu tôi không chịu dẹp cục đá đó thì mãi mãi đời đời tôi chỉ ở đây mà thôi. Nếu tôi hiểu được cái hay của Thượng Đế là cái hay của chư Phật chư Tiên, tôi ca tụng cái hay của chư Phật chư Tiên và tôi quên dẹp cái cục đá tự ái này, cũng không bao giờ đi đến đâu. cũng vẫn bị giam đó. Vì luật trời là luật trời không thay đổi được, không có sự gia giảm. Chính các bạn là người phạt các bạn và thưởng các bạn mà thôi. Nếu các bạn ăn năn tu là các bạn là người thưởng các bạn. Còn các bạn mà không chịu ăn năn tu học thì các bạn là một người phạt các bạn mà thôi.
Hôm nay là khóa chót, lấy tên là thanh tịnh. Tại sao chúng ta lấy tên là thanh tịnh? Ba khóa: hùng tâm, dũng chí, thăng hoa, trở về thanh tịnh. Có nhiều người đã theo dõi và hướng tâm và ước nguyện đến thiền viện này sẽ gặt hái được một những gì thanh nhẹ trong tâm hồn chính chúng ta. Đó là điểm chánh. Nhưng khóa đặt thanh tịnh để mọi người vắng lặng tâm hồn để cảm nhận những cái gì đặc biệt về thanh quang mà trong những ngày học bắt đầu từ giờ phút này trở đi, chúng ta sẽ cảm nhận phần thanh quang siêu diệu bằng cách nào để mở cho cái khuyết của nội tâm đang dây bận eo hẹp, thiếu thanh quang, mở không nổi và không có tri giác được những sự sai lầm của chính mình. Muốn đạt tới thanh tịnh và cảm nhận được thanh quang, điều quan trọng nhất là quyền tối hậu của con người phải tha thứ và thương yêu thương. Chúng ta bận rộn vì chúng ta không chịu sử dụng quyền năng sẵn có của chính mình là tha thứ và thương yêu, thì phần thăng hoa không được nhẹ và tự trồi sụp trong cái lý luận u ơ tạm bợ và tạo thêm tâm tối mà thôi. Không biết rõ vị trí của chính mình, đâm ra loạn. Ngày hôm nay các bạn không nhiều ít cũng đã biết rõ cái vị trí cấu trúc từ siêu nhiên mà có, không có ai có thể chế các bạn được. Đây là một điều hãnh diện nhất cho nhân loại được ý thức được. Khi mà chúng ta ý thức được cấu trúc từ siêu nhiên mà có thì chúng ta mới hiên ngang dấn thân hy sinh và đạo đức được, sử dụng tối đa khả năng của chính chúng ta để thể hiện rõ tình người tại thế và đối đãi lẫn nhau bằng một sự ôn hòa, minh giải, hỗ trợ lẫn nhau. Ý thức vị trí của mọi người là một thì chúng ta không còn nuôi dưỡng sự công cao ngạo mạn nữa, không còn tự ái nữa. Làm việc vô quái ngại. Việc làm ta cứ làm tới, nhưng hậu chúng ta có cơ hội ảnh hưởng tất cả những mọi người ở xung quanh. Kỹ thuật từ đám loạn đi tới thanh tịnh mà chúng ta làm được thì tự nhiên chúng ta nói ai cũng nghe. Đó là chúng ta trao thẳng chìa khóa cho mọi người ở bên ta và họ sẽ chuyển giao cho người khác một cách dễ dãi và thông cảm. Cho nên cái đường tu dầu trong gai cách mấy, rốt cuộc cũng phải quy về thanh tịnh mới biết đạo màu. Người tu thiếu thanh tịnh là tự lừa gạt mình, dùng lý thuyết bên ngoài để đắp bù, tạm bỡ, che giấu sự sai lầm của chính mình. Cứ tận dụng ngày đêm biết hướng về đạo thì tự nhiên đời chúng ta có thừa để ban bố và xây dựng cho gia can, cho đến xã hội.
Chúng ta làm người, chúng ta cũng phải thọ nghiệp. Cho nên mấy con thú thọ nghiệp sát, tôi không bị nghiệp sát đúng. Bị còn nặng hơn con thú nữa. Con thú đâu có biết nghe ai chửi mắng đâu. Chúng ta bị người ta xé từ sơ thịt, chửi mắng, hành hạ. Nhìn kỹ lại các bạn làm cha làm mẹ, khổ hơn con thú. Từ nhiều khi nó nhỏ mọn hơn con thú. Dành dụng cái này, dành dụng cái kia, dụng cái nọ để cho con. Nó sanh ra cái chỗ tranh chấp vô lý rất nhiều. Và cái tánh tình khác gì không thích. Cho nên chúng ta người tu, chúng ta phải hiểu chuyện này. Chúng ta cũng đồng có cái nghiệp đó chứ không. Đâu cũng có cái nghiệp của mình. Cho nên 72, 32, 36 ngôi sao thiên cương chiếu xuống thế gian nó biến thành 72 ngôi sao bịa sát. Ở đây là sát được nhiều. Chúng chúng ta đây cũng đã bị sát để đi. Dung bồ rồi cắt đứt, dung bồ tự ái rồi cắt đứt, dung bồ tự ái rồi cắt đứt, mới có cái sát đi. Nghiệp sát rõ ràng. Từ nhỏ tới lớn vui cái tự ái rồi bây giờ tu cắt đứt. Lấy cái gương tình thương của Thượng Đế cắt đứt cũng là sát. Nếu không sát không có tiến hóa lên trên. Cho nên cái chuyện mê chấp của thế gian phải có. Nhiều người thấy những tiền ôi sao ông ăn mua heo, tại sao không ăn tre, thì cứ lấy cái dao cắt cọng rau, nó có gia đình, có sự sống, nó có tiền hóa. Không hiểu cho ta. Hai cái là một. Mà ta với nó là một. Khi ta ăn nó, ta với nó là một. Thì mới có cơ hội đồng tiến và khai mở tâm được. Chứ nhiều người ăn không biết rồi. Tính tôi sung sướng mà. Tôi ra tới đây tôi cứ nhậu nhẹt. Cho nó mạnh khỏe. Tôi nói nó mạnh khỏe rồi làm gì? Khỏi chết, phải chết. Lực lượng tôi phong phú vi tinh cho đầy đủ rồi khác. Tôi phải chết. Cho nên chúng ta ý thức được căn cội của mọi sự việc. Thì mới có cơ hội quan thông lấy mình. Thấy mình đã ở đâu đến đây. Rồi chúng ta đang thọ cái nghiệp gì. Và chúng ta phải chấp nhận cái có gì. Nếu mà chúng ta nít lại là chúng ta phải chấp nhận cái gì. Cho nên nhân cái đó cũng tạo cái cơ hội duyên lực. Và lấy tư duy làm sức mạnh. Tâm đi lên cứu độ. Không phải hướng thụ. Đừng nghĩ chuyện hướng thụ.
Tôi niệm Phật khi tôi buồn, khi tôi giận vợ tôi giận con tôi mới niệm. Chứ tôi không có niệm thường xuyên. Vì tôi rước cái động nhiều hơn cái trước. Động ở chỗ nào? Tôi ăn thịt, còn thú, máu nó động. Hàng ngày tôi chỉ đúc cái động vô nhiều hơn cái Nam Mô Di Đà Phật, nhiều hơn cái thành. Thành đất, mình bù không lại. Cho nên mình phải niệm nhiều hơn, niệm kỳ, niệm vô biên, niệm nam thập phương, nam lửa bính đinh. Bởi vì nói lửa là nói sơ cấp thôi, còn trên cao là lửa bính đinh, là lửa cả càn khôn vũ trụ. Hướng nam mới có lửa, sự liên hệ của con người với cửa trời là một. Mô chỉ rõ vật vô hình, thanh quát mới thấy được cảnh bên trên. A nhâm quý gồm thân, thâu nơi thận, thận thủy, thủy điểm tương giao, con người nó mới điều hòa. Di giữ bền ba báo linh tinh khí thần. Tinh khí thần mình phải đi được đầy đủ. Không nên hoang phí. Không nên nuôi dưỡng sự sân si. Cái lập hạnh ngay trong gia can chúng ta. Thấy gia can, thấy hoàn cảnh là ân sư. Chúng ta phải khiếp trước hoàn cảnh. Và phải hạ mình xuống dẹp tự ái. Chúng ta mới tiến được. Đừng nói tôi làm đi làm. Giờ tôi nuôi các người làm trời không được. Nó là trời dạy mình. Chính nó thúc đẩy mình đi làm. Cho mình phải hạ mình xuống mình mới học được đạo. Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả. Thì tất cả những lỗ chân lông đều phát quang. Nếu chủ nhân ông lập lại trật tự ở bên trong điều hòa. Thì mặt mày tươi tắn và phát quang nhẹ nhàng. Phật hay thanh tịnh nói mình tứ hải chi gia. Khi mình lìa rúng mẹ cắt cái rúng là đã có sẵn tất cả. Cho nên mình phải hiểu cái sự thanh tịnh của chính mình. Và cái nguyên lai bổn tánh của chính mình. Mình biết chuyện mình, không nên biết chuyện người ta mà quên chuyện mình. Cho nên niệm Nam Mô Di Đà Phật là quy nguyên nội thức. Rồi lúc đó mới rõ chân tâm. Cho nên niệm phải niệm nhiều. Người ta kêu bằng niệm, niệm thường niệm, vô việc niệm. Niệm thường niệm, tôi niệm hoài. Rồi tôi thấy tất cả đều là nằm trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Rồi lúc đó tôi không còn niệm nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Tôi ngồi trong nhà này, tôi đang ngồi trong cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Phải có nước lửa do đất mới kết thành cái cơ cấu này. Căn nhà này nó biết nó làm việc gì đi. Cái cây này nó biết nó đang làm việc gì đi. Thì tất cả cái thức hòa đồng như nhau. Ta với cây cối là một, ta với căn nhà là một, ta với sự trở ngại là một. Nó mới kêu hòa đồng, kêu mà hòa tan. Mà cái chấn động lực nó phải mở lục tâm. Như lục tâm tôi đã nói rằng Nam thập phương Nam nửa bên đinh, mình thấy phân đó, Nam cái rung động nó đây, mà nói một hai tâm tinh nó khác. Nam một nó có giống nhau, mô hai nó không giống nhau, cái chấn động lực nó không giống nhau, a ba nó không giống nhau, một cái cục một cái dài, đà bốn cục cũng à, đà bốn à, năm Phật nó chạy xuống đây mà nói sáu nó đi ra, thì cái lục tâm nó có sáu cái điểm quan trọng. Cho nên người tu ngồi thiền, ông Thích Ca ngồi thiền nhắm con mắt mà thấy Mô Ni Châu là lục tâm khai triển, nó mới thấy màu sắc hòa hợp với hư không, nó mới tiến tới vô cùng. Chứ ông Thích Ca không phải ngu, không phải người dốt mà không biết đánh võ, họ không biết làm quan, không biết làm vua, biết hết, nhưng mà ông ngồi đó để ông trụ một cái gì hơn nữa. Cho nên những người tu bây giờ đâu phải ngu, cũng tiến sĩ, cũng thạc sĩ, cũng đủ thứ, cũng bác sĩ tu, mà tại sao ta tu để lơi cái gì? Ta tìm cái siêu hơn, cái đó là khoa học viện lý trong nội thức. Họ nhắm con mắt để họ thấy một cái cảnh bất diệt mà họ đã
càng minh, càng xét, càng bàn giữ tâm thanh tịnh mà mở đạt tự đi. Chúng ta càng minh, càng xét, càng bàn được sự sáng suốt, giữ tâm thanh tịnh mà mở đạt tự đi. Chúng ta luôn luôn giữ sự thanh tịnh để mở đạt mà tự đi. Thương người trong cõi trần vi vì mê phát tánh tâm thiệt bất an, thương con người ở thế gian. Thế gian này nó có trật tự mà vi trần mắt phạm không thấy, vì mê cá tánh. Nó mê cá tánh, dựng cao cá tánh, dựng cao tự ái nó, cái tâm bất an. Đi tới đâu cũng không có hòa hợp với người ta được. Vì sao? Vì nó nuôi cái tự ái quá nhiều. Nó tưởng nó là cao, tưởng là hay hơn người khác, nó không chịu hạ mình, làm sao nó học được đạo. Tưởng đâu mình đã đàng hoàng, đâu về ngu dốt mà chẳng bàn được ý. Tưởng mình ngon lành, sáng suốt đi tận độ chúng sanh, nhưng mà bàn tới việc gì là dẫn người ta việc đó, thì làm sao mà tu được? Sửa mình bền vững giữ thi, phải sửa đi, hạ mình xuống để giữ thi. Trong không mà có tâm thiệt mới an, trong không mà có tâm thiệt mới an. Chúng ta biết ngày nay chúng ta lấy đồng tiền là có, lấy miếng cơm là có, nhưng mà ăn rồi nó đi đâu? Chúng ta thanh tịnh. Khi các bạn đói bụng mà các bạn sanh, mà ăn vô cơm vô nó vô thì quá sanh thủy, thủy biến sanh khí, thì mặt các bạn màu hồng, thì cái màu hồng đó nó trở về đâu? Nó trở về với giờ. Thì trong không mà có, chúng ta hiểu được đây là về trên sắc đặt. Nhiều chuyện bất ngờ của các bạn đang sống ở thế gian này, các bạn sống trong cái cảnh bất ngờ mà có, bất ngờ mà được, cứ bất ngờ mà ngộ đó, thì các bạn thấy rõ trong không mà có.
Thì chúng ta mới nhận định rằng ta là một tội hồn chưa giải quyết được, một tội hồn chưa hoàn tất, chưa toàn thiện, chưa ăn năn thật sự. Ngày hôm nay xiềng xích vẫn theo bên ta. Con ta là chiếc xiềng, dây xiềng, nó đang xiềng khóa chúng ta. Chồng ta cũng dây xiềng, vợ ta cũng dây xiềng. Người nào cũng rỗng rãng đang bị trói buộc những sự xiềng xích của trường trần gian. Biết được nhưng mà bỏ không được. Thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải hòa, phải hòa để quan tâm. Mà muốn hòa thì phải làm thế nào? Phải có một phương trụ. Là các bạn bắt đầu từ động loạn của tay chân, mà khép ngồi đó để quy nhất, rồi nó mới đi tới chỗ quy thức, thấy rõ chúng ta đã sai lầm quá nhiều, ta tội trạng quá nhiều. Ngày hôm nay còn ràng buộc ta từ câu nói, từ hành động, từ mọi sự châm chích, và để cho chúng ta thức tâm thấy tôi có tội, tôi mới ăn năn sám hối, tôi mới dẹp tự ái của tôi. Tôi không còn lấy cái tạm bỡ này mà dựng thành với tường chẳng mất tiếng tâm linh của chính tôi. Tôi phải nuôi dưỡng cho tôi cùng để mở trí, mở tâm tôi, để tôi làm việc cho tôi trước đã. Bao nhiêu kiếp tôi đã bỏ tôi
Và tôi không cần biết tới tôi, không bao giờ phục vụ tôi. Mà ngày hôm nay tôi mới thấy rằng trí là quan trọng. Tôi tru tu bằng trí bằng ý, thì bây giờ tôi phải xây dựng trở về với Trung ương để làm việc ngày lẫn đêm, để khai mở những gì mà tôi đã ràng buộc tôi từ nhiều kiếp. Tôi tâm vô cùng. Trước kia ở địa ngục bị đánh bằng roi, ngày nay thì xe tim tôi bằng lời nói. Điển trời đang giáo dục cũng tiếp tục đánh tôi. Sự buồn hận, sự tủi nhục, sự đau khổ đang xe từ sớ thịt tôi. Cho nên ngày hôm nay tôi mới tìm cái giải pháp, thấy rõ tôi hơn. Chính tôi là một luồng điện đã phân ly từ tám tập tám thiên giáng lâm xuống thế gian, chia ly từ khối đại thanh tịnh. Mà ngày hôm nay tôi đi tới đại đồng, không làm cách nào giải quyết, trở về với thanh tịnh sẵn có. Cho nên tôi ăn năn hối cải và tôi thấy tôi là người có nhiệm vụ làm việc cho chính tôi. Và tôi là người có nhiệm vụ đổi cái tâm đời qua cái tâm đạo, bỏ cái con tim bằng xương bằng thịt này, giờ ngay trung tim bộ đạo, hướng thượng hòa với cả không vũ trụ. Nới rộng phạm vi ra, tôi mới thấy rõ hành động bất chánh của chính tôi. Chính tôi là con người bất chánh, chính tôi là con người mê muội, chính tôi là con người đã sát phạt lấy tôi nhiều quá. Tôi có ý niệm xấu nghĩ về người khác là tôi đã ràng buộc tôi ngay tức lúc đó. Mà nó gút biết bao nhiêu gút, bây giờ tôi phải gỡ rối cho chính tôi. Muốn gỡ rối tôi phải mở pháp. Tôi mở cái pháp để mở cái pháp khư trực lưu thanh đấy. Tôi phải bỏ công giải quyết cho chính tôi. Tôi thấy cuộc đời ăn không bao nhiêu, mặc không bao nhiêu, mà tôi bận rộn quá nhiều. Chính tôi đã trói buộc tôi. Bây giờ ngày hôm nay tôi không còn sự trói buộc nữa. Tôi chỉ tháo gỡ mà. Tôi thực hành để tôi tháo gỡ. Chính tôi là người duy nhất săn sóc cho tôi và tháo gỡ cái nạn tai đó.
Kính thưa thầy, tu là rèn cái tâm, rèn cái tâm sửa cái tánh. Nhưng mà tại sao chúng con nhiều người tu nhiều là nhiều 10 năm, 15 năm mà chẳng còn tánh hư tật xấu? Thưa thầy, cách gì chỉ dạy chúng con để sửa cái tâm, rèn cái tánh?
Cái tánh hư tật xấu là nó từ nhiều kiếp đem lại gom thành cái tánh hư tật xấu, thì chúng ta phải dày công nhiều hơn nữa mới sửa tiến được. Mới sửa nửa chừng là tưởng ta được rồi, ta sửa được, không có được đâu. Phải qua nhiều cơn thử thách, nó nhồi hai cái là nó trở lại như cũ. Cho nên phải trì kỳ chí mới kêu mà sửa tâm, sửa tánh được, chứ không phải dễ sửa.
Xin lỗi nha, con không có quà với anh Tư. Bây giờ anh Tư đi rồi con không biết làm sao. Xin thầy chỉ dạy.
Anh Tư có la rồi. Anh Tư cũng đã có cái lòng thương yêu bạn đạo mà la rồi. Với tuổi tác anh Tư cũng là người lớn, và tâm anh Tư cũng chưa về đạo. Anh Tư có la rồi, con cũng được thương thằng con mở rộng nhận là khuyên bảo đó. Và anh Tư có ra đi cũng để cho con nhớ những lời anh Tư nói, và con học nhớ những lời của thầy dạy, thì con tự xây dựng cái nhiệm vụ để dẹp bỏ cái bất thường tự lại. Con thấy rõ con hả? Anh Tư không có an tâm, anh Tư không có muốn bảo thầy đạo, nhưng mà chân lý là vậy, dụng cái nắm để độ và dẫn tiến các con mà thôi. Giờ đây anh Tư trở lại không có bỏ các con đó.
Con không có buồn anh Tư, nhưng xin thầy tha lỗi cho con.
Không sao, con thức tâm và con đã chịu tội. Con biết cái lỗi của con đã chịu tội. Cái kiên nói hơn thua không có lợi lực cho chúng ta. Chúng ta tới đây học nhẫn hòa, mà mới có chút lít chút thì chúng ta mất nhẫn hòa. Thì con đã phí công đến đây thì thật vô ích. Mà con tiếp tục nhẫn hòa, con thấy hay. thế anh Tư cũng đã cực khổ, cũng đắm chìm trong cái bản tính nắng nảy của anh từ bản năm. Mà ngày hôm nay thì anh bộc lộ ra nói là như vậy cũng là việc thương yêu bản đạo. Thì Thượng Đế sử dụng bất cứ chiều hướng nào để độ chúng con thôi.
Dạ, cảm ơn thầy.
Thượng Đế từ mọi trạng thái mới thành Thượng Đế. Thì đấng quan cũng là Thượng Đế, nắm cái quyền quá quá sinh ra. Mà chúng sanh ta ăn phân mà nói ta đây là chuyện lỗ được. Lấy gì trồng rau cỏ cho các bạn ăn đấy. Có phải sự hoa sanh có phân không? Ăn phân mà nói ta đây là chuyện gì? Ta hạ mình như Thượng Đế để làm điều tốt, xây dựng, hạ mình, dân tự ác. Thăng hoa từ đường xa tu độ phần sanh. Cơ hội cuối cùng của chúng sanh để tự thức có khoa học văn minh mọi thứ cho các bạn thấy. Nhưng mà ngày nay vẫn đi ngược chiều là nói ta thì để sanh chiến tranh. Mình để tiêu ta xác thịt thôi cho phần hồn còn nguyên. Giết được ai mà giết. Việt Nam bắn được nhiều súng đạn mà bây giờ cũng nghe đấy cũng còn mấy chục triệu luôn luôn mà không có mất một số đó. Tại sao? Hồn nó vinh đi. Nó bỏ cơ cấu này, nó qua cơ cấu khác cũng là cầu tiến mà thôi. Cho nên chúng ta phải ở ngay cơ cấu này, phải dọn sạch cơ cấu này, đóng rác này, phải quét cho nó sạch đi. Mới là giữ được tiền tự chủ. Căn nhà, căn phòng của các bạn mất trật tự thì không bao giờ mất trở lại của ích cho xã hội tương lai. Luôn luôn mất trật tự. Cho nên phương pháp công phu này, nếu các bạn mất trật tự thì đêm nay các bạn cũng có thanh thản đâu. Nghĩ về tình dục cũng thiền không được, nghĩ về hương thua cũng thiền không được. Các bóc người ta các bạn không thiền được, tự tự kiểm soát và kiểm soát chân chánh để mình nhìn tiếng mình. Thì giờ phút cuối cùng lâm chung cũng phải mình tự ra đi, không có ai đi chung với mình đâu. Con em đã thương vui nhưng giờ ba sắp chết con lo quá, nhưng mà ba chết mà đi mình thì kể ba. Thế đâu mới giúp ba được. Thế nên ba là tung. Cha phải là tu, con phải là tu, mỗi người mới tu. Vì tới đây là cái cơ, cái chỗ là chỗ tạm trú mà thôi. Tha phương cầu thực thì các bạn không có chỗ vĩnh cửu ở đây nữa. Định luật sanh lão bệnh tử trả lời các bạn hết rồi. Bạn làm sao tránh được cái già của các bạn? Và bạn làm sao tránh được cái thức hồn sinh tiến hóa của các bạn? Chính bạn là người đáng nhìn hơn tương lai. Họ rất là ngon. Chính cố gắng thực hành. Nếu không thực hành thì tự phí một chiếc này kỳ ba này cho các bạn có thể xác cuối cùng để thích tâm và trở về với chân giác để hưởng cái hạnh phúc đời đời vật ba pháp học thì xác cũng tiêu và hồn cũng mất. Rất rõ ràng là sai trí quá nhiều tới ngày phải luân hồi. Các bạn thấy con ruồi nó không biết nó là gì mà tại sao nó có chút. Con mũi cũng như phúc báo người ta, tại nó mạnh như vậy mà nó cũng con chúa rồi. Vì nó xài khí quá, cái ác ý nó quá nhiều, nó xài khí quá thì nó chỉ còn con chúa. Nó cũng di chuyển được mà con chúa. Và các bạn đầy đủ hơn nó, tại sao không chịu xây dựng? Một người đã có cơ hội cuối cùng trở nên giải thoát, trở nên thần tiên Phật Thánh. Thần thì mới tu, mới biết là ước nhân đạo mới tròn đầy, trở nên một vị thần dễ dàng. Chân nghĩa đầy đủ là trở nên thành nghĩa. Thanh tiên còn tu sửa cái đức tính cho nó cao đẹp. Nó hòa với các giới, nó mới bình cạch vậy. Còn nó nghịch với các giới thì nó tự trói buộc nó trong một cặp của thông tin được.
Cái chuyện vừa qua là sao con cảm thấy là không có gì hết mà con thấy vui mừng.
Vui mừng nó mở vui. Thì anh thấy anh có chủ nhận không? Anh thấy cảm ơn là
dạ, con thấy cảm ơn chứ không có gì hết. Con cảm thấy
tâm môi trường tốt lắm. Từ hồi nào tới giờ nghĩa là chú xin tất cả cho bạn đạo. Làm sao mà bạn đạo được là anh mừng. Anh tâm anh luôn luôn thường hiểu những cái thanh hiểu quý báu để giao qua chúng sanh. Chứ không có làm như vậy thẳng. người nào có bằng cấp khoe bằng cấp là chữ nát vì mình tâm đạo. Tại sao con cái địa vị để làm gì, để xây dựng tự án này? Anh chữ nát anh theo anh chữ, mà anh chữ chừng nào họ ghét chừng lấy mà họ đánh cũng không chịu đó, chữ chừng nó bỏ hết cái tâm bằng cấp. Và phải con người này tốt, người không phải người xấu đó. Mà người này rất thương yêu tôi, quý tôi đó. Mà theo dõi giúp từ chuyện một, chứ không phải bỏ tôi đó. Tụi tôi mày tao luôn luôn à. Tặng điện lắm. Cho nên mình tu phải thật. Là vậy, đừng có né tránh nữa, thật đi, nó mau lắm.
Chứ con tính chúc sức khỏe của thầy được mạnh khỏe.
Cảm ơn con.
Thưa con, có câu hỏi là con xin thầy chỉ dạy cho là trên con đường tu học của con, thưa con thấy con trì trệ mà con không biết làm sao để tiến hơn.
Cái gì chưa bằng tiến, cái gì chưa bằng trì trệ, con phải so sánh cho kỹ.
Thưa, như trong gia đình con có nhiều tật xấu mà con không có sửa được.
Đó, thì con thấy rằng khi mà con đại phước là con thấy con có tật xấu. Con có cái tánh hờn mà, con hiểu không? Đó. Có người hờn mát mà làm sao đem cái hờn mát đi cộng với đại sự được. Tu là đại sự, con hiểu không? Mà con đem cái hờn mát con cộng với đại sự làm sao cộng được? Thấy không? Thì con phải dẹp cái hờn mát và con đem cái thanh tịnh tới tận độ chúng sanh. Khi con tu vô vi là con liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, con phải hy sinh tất cả những tánh hư tật xấu. Cái sự giận hờn đó con dập qua một bên và con nghĩ chuyện cứu giúp. Trời cứu giúp con đại diện trời ở đây, cái cơ thể này không có ai có thể chế con được. Thì con là người đại diện trời ở đây, tại sao con làm cái chuyện eo hẹp mà con không làm cái chuyện mở tâm trí ra lớn rộng
để qua độ chúng sanh.
Con đã thấy rõ cái tánh hằng mát nó đẩy con vô trong một góc tường, con không thấy. Khi mà con hờn giận là con bị đẩy vô trong góc tường mà con tưởng con ở công khai đó, ở trong góc. Con có trí khôn, con có tứ quan ngũ tạng như mọi người. Mà tại sao thì con ngu dại vậy, con đẩy cái xác này vô trong cái góc mà tâm hồn nó nhét ở trong góc á.
Con lui lại trong cái thức tha thứ và thương yêu thì tự nhiên con trở ra. Tiếng nói người đó chửi tôi, chọc tôi là tiếng nói của họ chứ không có quan hệ gì với tôi. Tôi không có đem vào tâm lạnh. Tôi cũng có chủ trương chọc ai và hại ai.
Thưa thầy dạy tha thứ và thương yêu mà. Khi con giận ai, ý con thì bỏ tha thứ mà con đến gần ai thì con thắt lại cái con cũng không mất
vàng. Đó là tại con không niệm Phật. Để mà chứng minh con cả ngày con không niệm Phật. Con niệm Phật cả ngày là con đã sửa cái luồng điện đó rồi. Cái gì cái tim nó thắt là cái điện con nó trượt, nó thắt. Mà điểm con thông đâu có thắt. Con hiểu không? Nên con thiếu niệm Phật. Con phải đặt một kỳ công của chính con, cải tiến tâm thức con. Con vì tiền kiếp con đã làm nhiều chuyện sai quấy, ngày hôm nay cái thể xác này nó buộc con phải bị giam. Giam trong giờ phút nào cũng giam con, để con có cơ hội thức. Mà ngày nay thầy là người sáng suốt chỉ cho con có cơ hội tháo đưa cái chìa khóa cho con, mở cửa ngục tù để con đi ra. Mà nếu con không nghe và không niệm đúng như vậy á, thì con là người tiếp tục giam con. Cái phương pháp này thầy trao cho con là trước kia thầy cũng ở trong cái tánh đó mà thầy vượt ra được. Thầy mới quan hỷ trao cho con. Hiểu chỗ này không? Thì cái chuyện mà được may mắn là thầy trao cái này cho con để con mở ra. Mà chắc chắn là phải mở ra, không có bị sai chạy. Con cố gắng con làm đi, làm đi, làm rồi con mở ra. Khi con mở ra được rồi, con mới thấy tiền kiếp con đâu phải con gái. Con cũng dữ lắm, con phá biết bao nhiêu người rồi. ngày hôm nay cơ hội cuối cùng giam trong cái thể xác này để con bớt cái sự hung hăng của chúng con hiểu không? À, rồi bây giờ con được cái may mắn là hướng thượng mới nắm được cái chìa khóa này, niêm phật để giải tỏa nó ra. À, chính mình đã giam mình bởi vì luật công bằng của thượng đế không có bắt ai giam hết, chính con là người giam con. Tự nhìn mặt biết nhiều kiếp của con lắm, nhưng nó sơ thì con hiểu thôi, còn bao nhiêu đó thôi.
Thưa con hỏi thầy, thưa thầy, nếu con nguyện hết lòng đi theo con đường đó, con có thể khoan được chuyện gì nghiệp của con không?
Nhất định là kêu con hết lòng và mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc con phải để cái băng niệm Phật sát bên con nghe mãi và con thực hiện kỳ được. Vì đường này thầy đã qua và con chắc chắn sẽ qua. Con qua được giai đoạn này mới nói được đạo. Từ từ nó sẽ sửa cơ tạng con, sửa mạo diện con, sửa tâm thức con. Lúc đó con mới thấy giá trị của thuyết pháp mà thầy trao. Thầy đã nói nhiều lần rồi, thầy niệm Phật cho đến nỗi bà Tám mà tới lấy lỗ cái chỗ lông gà, cái lông gà mà thọc lỗ mũi thầy, thầy cũng vẫn niệm Phật. À, bịt lỗ mũi cũng vẫn niệm Phật. Mà thầy chiến thắng cái tình thế của nội tâm tới ngày này. Một ngày nào mà con vượt khỏi cái tánh si mê, giận hờn này, lúc đó con sẽ mời người ta chập cơ thể con có giận không?
Đó, bây giờ mình phải mềm mại, mình phải trở về điểm giới mới là chỗ trường sanh. Mà mình còn ôm cái tự ái làm sao mình trường sanh được? Lại ôm cái tự ái là mình chết chắc à. Nhiều đứa nó ngu tới bây giờ phút này nó còn ôm tự ái, nó chết chắc à. Tức là bệnh luôn.
Dạ thì mình ôm
cái đó. Ôm cái đó là chết chắc.
Nói vậy đó.
Tức bệnh á. Phải làm sao mà quánh xa hết cái tự ái rồi, sung sướng, thanh nhàn. Nghĩa là thấy đâu cũng là relax, đâu cũng là hay ở đâu mình thấy chết ở nhà lá cũng ngủ ngoài đường cũng chỗ nào cũng không có trời, chỗ nào cũng anh em mình hết. Đâu có thiếu mà lo. Trời, mình không biết thương người ta. Biết thương người ta thì ai cho gì mình cũng có. Mình ghét đã làm được.
Cho nên cảnh đời nó đâu có thật. Và chúng ta mê mùi ở cảm giác thì sự kích động và phản động vun bồi tự ái tạo ra sự tâm tối cho chính mình. Và từ vừa qua không có, không khỏi mà khỏi. Cái sự công bằng của trời đất đã có sẵn rồi. Muốn gì trời cho nấy. Ta có thiếu gì đâu. Có thanh khi điển, có cơm ăn áo mặc, không đi đứng ngồi nằm, biết sân si gây lộn với người này, người kia, người nọ. Rồi rốt cuộc chúng ta ôm lấy trực tập. Bây giờ phút lão thành lớn tuổi rồi, đâu có biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên sao chúng ta không thấy ta? Vì chúng ta rước những cái trần trở nên bám vào cái tâm linh. Và cái nhiều người lên chúng ta tu tu rồi, tôi bỏ vợ bỏ con, tôi vô chùa tu tu để đắc đạo. Phản nghĩa ân làm sao đắc đạo? Thì nó khó gia đình, nó hòa tan trong gia đình và quán thông gia đình để hiểu tội lỗi của chính mình để tìm kiếm tới bây giờ. Chúng ta sai thì có ai sai? Chúng ta có cơ hội học nên thức tâm mà không chịu học. Giờ lại chống bán phải gây sự thành tội không? Và khi chúng ta hòa tan với hoàn cảnh đó ở với mọi trạng thái của mọi người trong gia đình của chúng ta và trong xã hội của chúng ta được có cơ hội quan trọng hơn. Đây là cái nghiệp chuyện vui tư đã đem với tới chúng tôi có được sự no ấm, tôi có tình thương hiện tại do mọi giới đã ban bố cho tôi từ cái áo, từ nhà ở, từ miếng ăn, từ cấu trúc của thể xác của tôi. Tôi biết đây là tạo
đạo và là tiên rồi. Rồi ai đã điểm đạo cho các bạn? Chỉ những người kích động điểm đạo cho các bạn, những người phá khuấy các bạn điểm đạo cho các bạn, chứ không phải những người mơn trớn lên bờ mà điểm đạo cho các bạn đâu.
Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ân sư. Ân sư mới có quyền điểm đạo. Tôi thấy rõ đó. Thì các bạn trong tâm các bạn xác nhận được tôi ngày nay được 25%, 15%. Tôi được 5% thì tôi cũng thể gieo lần lần nó cũng tới 100%. Mỗi ngồi tôi được 25% mà tôi tới đó tôi bỏ sao? Tôi phải đi tới nữa. Tôi phải lột trần tánh chất sâu xa của tôi. Và tôi giật tình lạ. Hạ mình tôi nhịn nhục nhiều, gặt hai sang suốt nhiều. Nhịn nhục là giật tự ái đó. Mấy bữa rồi các bạn giật tự ái không ấy? Nhịn nhục ghê lắm. Thấy sức nhịn nhục. Vì sao? Vì mình biết là cái pháp này tu cho chính mình. Mà không biết thương yêu mình, không biết xây dựng cho mình, làm sao mình mới tiến. Cho nên các bạn đã bỏ công cho các bạn trong mấy ngày. Suốt cả cuộc đời mấy ngày nay mới bỏ một chút công cho mình. Mà nếu tiếc rằng, từ lúc tôi chào đời tôi bỏ công cho tôi, tới ngày hôm nay tôi sung sướng lắm. Nhưng mà rồi, chúng ta có đường đi. Bỏ nhiều công, dày công, ôm lấy cái giới tình thương và đạo đức. Ôm lấy cái gương sáng lạng đó, chặt đứt những cái sự tự ái, si mê, đã ẩn lâu trong tâm thức của chúng ta. Chỉ có cái gương đó mới chặt được. Còn gương bằng sắt chặt không được. Lấy cái gì chứng minh gương bằng sắt chặt không được? Chúng ta là ở chỗ gương bằng sắt mà ra. Nào là hỏa tiễn, nào là lưu đạn, nào là súng ống. Từ ngày hôm nay cũng có những sự hâm hê. Giết chóc cũng là súng ống nữa. Nhưng mà không làm. Mà chính chúng ta cũng đã giữ trong những cuộc đời không thắng được à. Cho nên lui về cái khi giới tình thương và đặc biệt. Ngày hôm nay chúng ta mới khép lại đi tu, lập lại sự quân bình, sự thanh nhẹ đã có từ đời nào, chứ không phải mới sinh ra đâu. Đã có rồi. Chúng ta bỏ nó, bây giờ chúng ta trở lại. Trở về với căn nhà rách nát này và xây dựng trở lại. Lên một cơ đồ sự nghiệp tốt lành để dâng cho bề trên.
Nhưng mà anh hiểu sao tại tâm còn lúc nào cứ nhớ đến hình ảnh này. Hồi đêm thì cũng nằm trên bàn, con cũng thấy hình như là biết luôn nhé. Con là gặp thầy ở đây để thầy. Mình là cái viết và nói là còn thiếu nợ tức thầy ba lễ. Thành ra nay con để xin đảnh lễ thầy.
Cần tiếp tục đảnh lễ kiến vô vi cho nhiều để dẹp tâm tự ái của con nha.
Chứ không sợ con có nhiều người bạn Việt Nam chạy về hàng ngày hàng ngày tin tưởng vô mấy cái tour học dân biển không khác. Con có nói với họ, con nói có, ở đây có chị Yến, có Trần Hoa, chị cũng đi dân biển gì đó mà chị bệnh. Con nói không có nên làm cái đó, gánh dân biển của mình, nhưng mình có dân biển người ta. Tại sao con thấy họ học xong, họ về, họ nói là càng ngày càng đông người đó.
Thì đó thì nó có sao, bởi vì họ có cái hạnh cứu đời, những người tham gia đó là có cái hạnh cứu đời. Ông Lương Minh Đáng ông cũng cứu đời, bởi vì ông học nên ông thầy ông lấy cái đó để trị bệnh thì ông cũng nên giúp người thôi, khả năng phà thế. Còn cái đi cũng vô cùng chỉ có tu
mấy người thì tốt, tốt tấm tánh tốt, tốt bụng á, học nhân điển. Nếu con nói vậy thì nói là có lẽ mấy người du di đó thì là thật tiêu chuẩn là trường phái khác thì du di đó là điểm không, là con nói du di là điểm quan không à. Thì anh nói vậy thì là tôi du di thì điểm quan thuộc lại tần số khác, còn họ không có theo du di đấy, tần số mà hạ với mấy cái cô nhân điểm. Con nghe xong thì con cũng biết nói thì sao, lúc thôi thì theo cái điểm tự nhiên hồn nhiên họ đang thích nhân điểm
thì mình cái nào họ ta thích mình không có cản trở, vì người ta giúp đời, người ta đâu có gạt đời mà sợ hả. Vì cái đó là không phải là Việt Nam có, Philippines có, Mỹ cũng có, Ý liền nó tôi đoán cái gì để giúp người ấy. Không, cái hồn là có sự vĩnh cửu đời đời của mình, tôi cái hồn là quan trọng, lấy cái nhân điện, lấy những cái energy của mình giúp đỡ người ta, lấy cái energy của những chỗ cũng là tạm mà thôi. Vĩnh cửu là cái tu hoàn toàn. Cho nên đừng có xem vô chuyện người ta mà nói thêm trật. Mình cứ xem cái tự ái của họ, họ muốn giúp đỡ. Tội nghiệp mấy người đứng muốn giúp đỡ. Bây giờ thấy ngày càng ngày tiến cơ càng nhiều chuyển động. Họ thấy đây là tình hoạn, ai giúp ai, thuốc men đâu mà giúp được gì. Cho nên nếu có nhân điện, ai cũng học nhân điện lên những người. Cho nên vậy người ta mới giúp đỡ. Nghe không? Lấy cái thuốc, cái điện của vũ trụ để cứu người. Ở đi trong là vậy.
Mình thì mình cũng có điện của vũ trụ thì cũng tự ngồi đó mà.
Nhưng mà họ không thấy, họ không thấy, họ không thấy cái hay là người kia mới nhất khi người tôi rời cái họ hết nhất thì tôi khoái. Mà tôi vẫn cứ lấy tiền để giúp người ta.
Họ mất
điện
của họ,
họ
lấy
điện
vũ trụ.
Họ nói lấy điện vũ trụ nhưng mà nếu mà đối phương trượt thì họ cũng mất điện tự nhiên. Họ mất điện tự nhiên.
Thằng những người có tâm từ bi mà muốn giúp người mà người cũng nhân điển để giúp người như vậy á, thì về cái phần công đức thì họ có hưởng không hay là chuyện đó là không
có quả gì luôn. Họ tu phước, tu phước họ được hưởng tương lai nếu họ luân hồi lại làm người, họ được hưởng tu phước. Còn cái này là mình tu diệt phần hồn tiến hóa rõ rệt, cái đó khác, không phải giống như khoa thôi. Khoa nào khoa nấy có khoa
nấy. Ừ. Ví dụ như là lấy từ tôi không tu tu duyên là học khoa thiên điển cứu người giúp người. Chỉ biết kia học tu tu duyên để là cứu họ còn biết kỹ như thế thì hãy là mình thích kỹ gì đó.
Chứ sao? Phần hồn của tôi mà tôi không cứu là ai cứu cho tôi? Tôi có phần hồn mà tôi không biết phần hồn tôi cứu tôi, tôi ai cứu cho tôi?
Ai nữa thì cứu được con.
Thầy đâu có được một thầy mà nhớ đâu. Con tưởng tới thầy là con tưởng tới con đó. Con tưởng tới Phật là con tưởng tới con đó. Con tưởng tới Thượng Đế là con tưởng tới con, là con giúp con nha. Rốt cuộc mình phải tự giúp à. Đó. Thưa
thầy, mà tôi học nguyên liệu mà vẫn một mặt đi vô đi đều đều thì có cái
đó. Đạo nào một thứ đó. Việc là một việc. Cho nên tu vô vi là toàn qua giải thoát. Và mình làm được rồi, mình ảnh hưởng người khác. Đức gieo trầm tại chứ không có người lẫn lộn nhiều đạo trong một lúc, mình không có đủ gì để làm việc.
Mình xài, mình nấu, không được. Tôi mua đi, con bổ tôn mà. Về con chữa lại cho má con bổ chữa.
Chữa thử có hết không? Không hết đâu.
Má con đi được.
Đi vậy chứ mà cái tâm của bạn cần thiết hơn. Tôi nhiều chỉ nói chuyện cho bà cụ, bà cụ càng ngày càng khỏe và càng từ đêm kia bà thấy bà sức cho bà biết tôi là trẻ. Thì trên phản lão quần đồng là cái pháp này cho phần hồn phản từ cái phần hồn nặng trượt tới cái phần hồn nặng nhẹ. Cái phần nhẹ là khi mà phản lão quần đồng, cái cốt yếu là cái hồn được thanh nhẹ. Vô vi là cái hồn nói chuyện với hồn không, ai nói mình điên cũng vậy, thiệt là cái hồn. Tôi không có xuất hồn, tôi không có nhập xác ở đây. Tôi xuất hồn từ tam thiên chúng sinh nha. Rồi bây giờ tôi mang nghiệp, tôi phải giải nghiệp, tôi mới trở về. Rồi tôi xuất hồn. Sao? Ai cũng mang nghiệp. Chúng có cái xác thì mắt mũi tai miệng để dạy cho thức tâm, thì thấy cái nhà ăn đi, thấy cái xe ăn muốn cái xe, thấy con vợ ăn muốn cưới con, mà rốt cuộc toàn là nghiệp quăng quại làm những người khổ cực. Mình muốn cái nhà muốn cái xe hơi lo chùi chuẩn mệt nhiều gì, bà bếp mua cái nồi mới cũng phải kinh mà.
bên đạo Phật thì họ đưa ra cái rốt ráo là diệt ngã. Giờ pháp lý của chúng ta thì có diệt ngã hay không? Giống như có diệt ngã không? Tức là diệt cái bản thân.
Diệt ngã.
Diệt là
diệt ngã.
Dạ.
Pháp lý vô vi có kiến vô vi để cho mọi người lại sẽ giác tự ái, tức là diệt ngã, khiêm nhường, kính trọng người khác, lúc nào sức ngon cũng trong xây dựng mà thôi.
Thưa Thầy, nếu con còn sợ người ta chỉ trích và tự ái cao thì con sẽ phải giải làm sao để tu chỉnh? Cảm ơn Thầy.
Nếu chúng ta người thật tu, chúng ta hướng về Phật, Phật là sự thanh nhẹ, Thượng Đế là đại bi thanh nhẹ nữa, làm sao còn tự ái? Thức quả độc nó sẽ mở. Tự ái là chúng ta không biết cái quyền năng của người đang hỗ trợ và giúp đỡ chúng ta hàng ngày hàng đêm mà không biết. Nguyên khí của càn khôn vũ trụ do ai tạo? Sự sống của chúng ta, vũ trụ quán là gì? Do ai tạo? Phải có đấng tạo hóa. Nếu mà chúng ta không thông suốt những điều này thì tánh nào tật nấy cứ vương bồ, cứ mê chấp, chỉ có lùi và không có tiến được.
Thực hành tiến hóa hợp thờ, thương yêu tha thứ, mở lời nhủ khuyên. Chúng ta thực hành tiến hóa hợp thờ, gặp đâu đổ đó, ngay trong gia can chúng ta, thương yêu con chúng ta, xây dựng con chúng ta, mới thấy tình thương của mẹ trời đã độ chúng ta bằng cách nào, cha mẹ chúng ta đã thương yêu chúng ta bằng cách nào. Thương yêu tha thứ, mở lời nhu khuyên, chúng ta thương yêu, chúng ta tha thứ, mở lời nhu khuyên, khuyên người nên hiểu lấy nó, thương yêu nó, là tương lai nó sẽ thương yêu cha mẹ nó. Khuyên đời thức đạo giải phiền, vượt xuyên từ ái, giao liền thánh thơ. Tôi khuyên đời thức đạo, khuyên đời phải biết cái đạo ở trong tâm, sự quân bình trong tâm, không nên làm sự bận rộn cho chính mình mà mình ăn không được, ngủ không được. Dẫn ai thì một đêm thao thức tới sáng đó mà là con người chưa thức đạo, chỉ biết đời mà thôi. Đời thì nó chuyên môn nhồi quả, đời nó cũng như biển thần, cái sóng thần tại thế vậy thôi, nó đập vô nào cũng là chơi giới hết đó. Mình đi kêu họ trở về với chính họ, trở về chiếc ghe họ, trở về cái thuyền bát nhã họ, để chèo tới thì nó giải phiền. Vượt xuyên tự ái, không còn tự ái nữa, không còn là tôi vì tôi không làm gì mà sống cứ đập tôi hoài, đó là tự ái, than phiền đó là tự ái. Mình vượt xuyên, lấy cái lòng từ để vượt xuyên, giao liền thảnh thơ. Lúc đó chúng ta thảnh thơ, thấy nhiệm vụ của sống nó làm việc đúng theo sống. Mà chiếc thuyền thì phải làm việc đúng theo chiếc thuyền, mà tâm người phải làm việc đúng theo tâm người, thì ba giới bất động. Mà nếu chúng ta cho sống là mạnh hơn ta thì chúng ta động, cái tâm ta cũng mạnh. Mỗi người một công việc. Đến đây mới rõ ý trời, tới giai đoạn này mới hiểu cái ý của trời, ban cho các giới hưởng lời thật chân đó. Những hành động, những kích động và bản động, phản động tại thế là ý trời tất cả. Xui khiến các bạn tới đây học đạo, xui khiến các bạn đi chữ lộn người ta, xui khiến tất cả những sự kích động tham ăn đủ chuyện ở thế gian, đó là ý trời, để cho các bạn học rồi chán trường, thích tâm, trở về với tâm đạo, là buông bỏ tất cả, trở về khả năng sẵn có của chính mình, tiến lên giải tỏa giận hờn, bền tâm vững chí, biết ơn cha trời. Chúng ta tiến tới, chúng ta càng tiến lên thì càng giải tỏa những sự giận hờn. Giận hờn là gì? Sự cô động của tánh nóng mới tạo sự giận hờn. Mà chúng ta hướng thượng thì tánh nóng nó tiêu tan đâu còn nữa. Bền tâm vững chí, biết ơn cha trời, lúc đó chúng ta một lòng một dạ tu học, trở về với sự thanh tịnh, lần lượt cướp lại cái quyền sẵn có của chính chúng ta, mới biết ơn cha trời đã ân độ từ xa xưa chứ không phải bây giờ.
Khi mình thấy những sai lầm của mình, để dứt khoát lấy nuôi dưỡng luôn tình thương, chặt đứt cái đó. Ở đâu cũng là khổ hạnh phải chung. Nhưng mà con người trời cho mình được tự do, mà chọn cái sáng suốt chứ không phải chọn cái ô trược. Con phải hiểu điều đó. Được quyền tự do chọn cái sáng suốt để tiến hóa. Nhớ cái câu này.
thì giải quyết được nội tâm. Nãy giờ tôi nói hết rồi, còn tranh chấp lý luận thứ hạ thì tự mình giam hãm mình mà thôi. Cho nên mới thấy Thượng Đế công bằng, Đại Thanh Tịnh công bằng, là cho đầy đủ hết rồi mà tự giam mình thôi. Còn nếu được phần sáng suốt hướng độ cho mình và mình chịu tự ý theo con đường sáng suốt của chân tâm tiến hóa lên để xứng đáng kêu là một người tu học đầy đủ hy sinh và lập lại tất cả những chánh niệm của chính mình, chân ngôn của chính mình, thì điều đó là ông trời cũng dành cái tự do cho mình hưởng cái đó. Mà không biết hưởng cái đó thế nào càng khổ thêm. Cho nên quá đi vào này tình huynh đệ đông lắm, nói đôi môi cái lưỡi họ một cái tình thật sự phát tâm không có thấy sao đến là. Cho nên nhân cái cơ hội này biết tu chung sống hòa bình thương yêu cởi mở, xóa bỏ tất cả những sự tâm tối của chính mình thì nó mới trở về cái chuyện đời đời. Cái từng người nó rõ ràng, ta đã làm cái xã hội chính hữu cũ để bảo vệ người dân, và đó là có tình người rồi. Mà chúng ta sống với mấy anh em mà không có tình người đó không được. Cố gắng hết sức sửa mình, ăn năn hối cải, đúng theo cái nguyện vọng đi tu của chính mình. Tu được cái thanh nhẹ trong ôm sự nặng trịch, từ bỏ sự nặng trịch để làm việc càng ngày càng cởi mở và thành cao hơn thì dễ thăng hoa hơn, chứ không nên ôm chỗ eo hẹp mà đưa mình vào bóng tối nữa. Không, phải dứt khoát. Tuổi còn trẻ mà dứt khoát được sớm đạt được hạnh phúc lớn rộng của tương lai. Những người bước vào tìm kiếm nhẫn hòa, hai chữ nhẫn hòa này là đi tìm chân tâm, chứ không phải là đi tìm cái chuyện kêu gọi bê bối đồng loạn. Cho nên mọi người phải ý thức bước vào thiền niệm nhẫn hòa, cố gắng lui về thanh tịnh để tìm chân tâm của chính mình. Dẹp tự ái mới thấy rõ chân tâm, không tự ái không bao giờ thấy rõ chân tâm. Chuyện nói chuyện quy lại hay là nhẫn tội, chuyện đó đâu có tốn hao, đem lại sáng suốt đâu có tốn hao. Chúng ta tu dập tự ái, thấy tội lỗi, ăn năn hối cải, ăn năn sám hối thì chỉ đem lại sáng suốt chứ không có đem được tập tội nữa. Cho nên không nên buông bỏ sự tâm tối và buông bỏ sự sáng suốt, điều đó là điều tâm. Tôi đã nói nhiều lắm rồi, nhưng mà chúng sanh còn tăng phạm rồi tập quá, thiếu điều luyện và thiếu nhìn thẳng thực chất của chính mình và tiến hóa, cho nên càng ngày càng trì trệ ở chỗ đó. Có điều kiện tu ra đây, có điều kiện đâu, có cơ hội tu. Bao nhiêu lời nhắn nhủ, các cõi đã nhắn nhủ cho ông ta riêng. Một hai người nói, đường tu hành đạo phải nhìn được tối đa, cỡ mở tâm thức, thật thà với chính mình, rồi mới thay pháp và hành pháp. Thì không có cái gì chúng ta chấp hết. Không nên chặt, mở tâm mở trí ra để đón thành quả của mình nhé.
Chà, tôi gặp người này sao tôi thấy được thích quá, quen được bao nhiêu kiếp.
cái duyên của tiền kiếp ngày nay mới tương ngộ. Vợ chồng cũng vậy. Hồi nhỏ tôi muốn cô đó mà không được, lấn cấn lấy cô này, bên đây gây lộn. Nhưng mà cái chuyện tiền kiếp tôi không được. Có vay phải có trả, hành hạ người ta sẽ phải hành hạ lại. Luật bù trừ và quân bình. Cho nên con người xuống đây, tại sao ông trời ông sách như vậy? Mà ông cho mọi người biết cái tiền kiếp ở đâu, có ai thèm làm vợ chồng. Thấy không? Tiền kiếp là thằng cha đó, nó ác quá, thành là ông trời bây giờ ông giảm 50% cho nó làm đàn bà, làm vợ thằng kia. Thằng kia bị hành hạ, làm lính gác, khổ quá, bây giờ trời lên làm. Để chi? Để cho nó phục vụ trở lại. Rồi từ cái phục vụ nó kích động với nhau, nó khai mở sự quân bình với nhau. Ý thức, hiểu, tiến qua, tu học, đi lên. Nó có luật khác rồi chứ không phải là tôi muốn có tiền tôi muốn lấy ai đó. Tôi có tiền tôi muốn để 100 đứa con cũng được, để thử thôi. Có nhiều người nghĩa là suốt cả cuộc đời muốn kiếm đứa con trai, kiếm không ra. Tại sao? Nó có luật. Thấy chưa? Khi mình hiểu cái luật tự nhiên và siêu nhiên, mình phải kính trọng cái luật luật trời có trước luật trời. Lý luận của thế gian là tạo luật trời mà thôi. Còn tâm thức là luật trời. Thì các tâm sáng suốt là nó cấu trúc từ siêu nhiên đời đời bất diệt, cho nên con người không có thua ai. Người này người kia thấy gây lộn rồi là tới nơi, à, được mẹ này giữ tao sẽ tìm cách khác. Đến ngày mai bứng tóc mày hay làm đủ chuyện, nó nghĩ đủ kế ác, cái ác mà nó để ra biết trăm kiểu sự ác mà không biết, mà lầm ở trong cái ác rồi bị trói buộc cái tâm thức mà không ai nguy hiểm gì. Sống con người sai một lý là đi một vòng. Tu vậy. Tu mà đường hướng rõ rệt mà không nhận thức mà đi đi sai, nó sẽ kéo luôn suốt kiếp này đến kiếp nào. Xuống địa ngục và đọc kinh là mờ không thấy đường nào. Bởi đọc mà không hiểu thì phải đi học nữa. Đọc mà thiếu hành phải thực hành. Cái luật này. Cho nên cái phương pháp này thực hành, không nói gì hết. Thực hành cảm thức trật tự của mình với chúng mình và để hiểu mình nhiều hơn. Hồi nào giờ cha mẹ dạy mình mà mình chưa hiểu mình, cứ nơi cha mẹ để tôi ra sanh như vậy khổ quá, biết gì hồi đó biết vậy thì má không có mũi gì còn chết rồi, lấy thằng dòng qua ủ bực tức quá này kia kia nào, tức luôn cha mẹ nữa. Cái ngu không, mình bây giờ chấp nhận ngu đần của mình từ ra đời tới bây giờ vẫn còn ngu, chưa khai triển được. Cho nên mình tu để lặp lại quân mình rồi mình khai triển, mình thấy rõ. Người chịu ngu thì người dẹp được tự ái. Người dẹp được tự ái là người tiến không lùi. Còn chưa, có chút xíu thôi. Chút xíu là thành đạo, chút xíu là thành sự nghiệp, chút xíu là đời đời mỗi người chính lệ. Mà không biết. Nó đâm ra trong tâm tối, tạo sự ngu si đần độn chính mình, tự mình hành hạ mình, khó ăn khó ngủ khó phát triển. Cho nên mỗi gia đình đều xảy ra việc này việc nào, để gì để học mà học rồi trao đổi. Cho nên may thay và lành thay mọi người chúng tôi cũng ở trong cái gia đình đó, sự đau khổ đó, sự kích động đó và thực hành đó, và chúng tôi đã giải tỏa được, chúng tôi mới thực hành cái pháp này. Và tôi mong rằng mọi người sẽ thực hành và thay họ tự thấy mình, tự quan sát lấy sự sai lầm của mình và thấy cái tánh hư tật xấu của mình và tự quét nó đi, không để nó ở nữa, trở về với tự chủ sáng suốt để dẫn tiến mình và ảnh hưởng người khác, chứ không có làm thầy ai. Mình phải thực hành cho đúng thì nói ra cái chân lý nó đi sâu trong tâm của mọi người, rồi mọi người sẽ nghe đường hướng của mình và thấy mình đi và ảnh hưởng họ đi. Cho nên Đức Phật đâu có bắt buộc người ta tu học. Jesus không bắt buộc, chỉ nói những cái gì thật sự của đời nó như vậy và xảy ra như vậy, hậu quả như vậy, để mọi người cảm thấy và hướng thiện thay vì hướng ác mà lãnh lên hậu quả đau khổ.
Kính thưa thầy, lúc soi hồn phải chằng mí mắt như thế nào Có người nó chằn lên, có người nó chằn xuống.
Ừ, phải chằn xuống, nó chằn ở đây nè. Con mắt nó phàm là tại sao? Thích mở lắm. Mới chỉ nó sợ hồn cái nó. Nó cái tập quán rồi, nó quen mở mắt rồi. Cái thứ nhất là sợ ma nó tới. Sợ ma tới mà mở mắt coi thử có ma. Cứ bao nhiêu đó mà làm mất bây giờ. Cho nên người ta chỉ chằn cái sợi gân này. Đó. Chì xuống chút xíu vậy thôi. Ban đầu á, ngó thì thấy lung tung đen đen ở đây vậy thôi chứ không có ra gì hết. Rồi sau này chằn như thế này mà chú ý chỗ này á, nó lại thấy cái chỗ này nó nới rộng. Nó nới rộng. Cũng đen mà rộng. Không có phải đen là hẹp. Còn hồi ban đầu á, đen á, nó ở chỗ này, nó hẹp cho nó không có rộng. Rồi mình làm thét rồi nó quen rồi. Trong lúc mình thả tay ngồi về, con mắt nó cũng không mở ra. Ai nói ai chọc nó cũng không mở ra. Nó hai cái xuất điểm nó tìm được một giao điểm nó chi nặng nó nằm ở đây rồi là không có mở lúc nhắm mắt này. Thì cái tánh con người cái tập mạch thị phi đó ai cũng có à, khi nghe cái gì đừng ngồi vậy, nghe chuột chạy ngang cũng mở mắt như vậy. Cái đó là nó hư của mình đó. Thấy không? Nó động. Cho nên mình đóng cái cửa đời, mình tiến về cửa đạo tứ quan 1, 2, 3, 4. Cái này là tứ quan của đời. Nó phỉnh mình bất cứ lúc nào. À mình nghe bài báo nói vậy vậy. Vô gì ăn cướp người ta là ý hấp hiếp dâm hiên gái. Thì mình nghe mình theo là thôi chết rồi. Cái tuổi đó nó chết rồi. Nhưng mà mình đi vô sau thế là không phải. Cái tuổi này nó đem nó đóng tất cả những cái thế gian. Nó bở, mở thiên đàng. Nó bữa bước qua cửa đạo. Nó bằng lòng đóng. Nó không có mở nữa. Nó không có rước cái bên ngoài vô nữa. Nhưng mà nó đem cái từ bên trong của nó ra. Và nó hòa với tự nhiên rồi nó tiến tới siêu nhiên. Cho nên người nào chưa biết, chưa thông cảm cái pháp lý vô vi thì lý luận là nói rất đúng, nghe người khác nghe đúng rồi, tuổi này bậy bạ không có đúng. Nhưng mà vô hành rồi thấy đúng, tôi đã đóng được rồi, tôi bớt. Hồi trước tôi nghe ai nói xấu người khác, tôi đi nói dùng dân người khác nữa. Bây giờ nói xấu là tôi phải xét cái đúng rồi. À, cái nhìn của các bạn mở mắt nhìn cũng nhìn sai chứ không có sự thật. Thấy người ta vậy nói người ta sợ nhưng mà không biết mang sát người ta mà trong đó là con mỹ, con quỷ, con ma không thấy được. Cái thực chất của nó quỷ quyệt không thấy. Thấy chưa? Cho nên chúng ta soi hồn đây rồi chúng ta đóng cái con mắt thế gian, mở con mắt thiên đàng. Chúng ta dùng thấu tận tâm can của người khác. Nhưng mà chúng ta phải giúp đỡ tùy theo cái thức của đối phương và chỉ cho nó tự thức nó tiến. Cái cuộc chỉ trích người ta là mình có tội. Ở trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người ngay. Nhớ cái câu này. Phải nhớ câu này mới biết tu được. Trên núi có cây ngay thật, mà ở thế gian không. Chính mỗi người ngồi ở đây đã tự gạt mình cũng có nhiều lần rồi đó. Có phải là mới đâu. Tự mình tự gạt mình nhiều lắm. Thế khi mình hiểu được rồi, mình mới sửa mình. Mình ăn năn hối cải. Mình thấy mình không chân chánh. Nếu mình đàng hoàng kiếp này, mình có ôm cái sắc phàm để làm gì đây? Nó ràng buộc trong ăn ngủ ỉa ba cái công chuyện mà hàng ngày. Rồi thực hiện cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Có làm gì đâu. Kết luận một cái báo cáo như vậy. Mà cả ngày cứ làm bao nhiêu công chuyện. Phải ở tù không? Sướng chỗ nào? Hưởng thụ chỗ nào? Khoái lạc chỗ nào? Không có sự bền bỉ. Chúng ta hiểu. Càng lối vào trong càng hiểu. Càng hiểu càng ăn năn hối cải thì cải tiến được tâm linh. Từ cái gồ ghề nhiều người ngồi thiền rồi thấy lớn to lên như vậy. Mất hồn là cái trượt của mình nó to như vậy. Cái tự ái của mình lớn như vậy. Tai hại vô cùng. Rồi một ngày cái nghe cái đùng nổ rồi cái nó nhỏ. Không còn lớn nữa. Lúc đó nó nhẹ nhàng. Nhưng mà muốn đạt tới cái đó phải kiên trì, kiên nhẫn, phải thực hành cho đúng. Chứ đừng thấy đó mà chán, chán rồi ai đi cho mình. Nói chú cha tu vô gì tới bữa nay tôi chưa thấy gì tôi chán. Chứ ai là người thay thế mình để đi vào trong? Chính mình là người phải đi về với chính mình. Phải tầm ra cái chân giác của chính mình. Sự thật của chính mình là ai? Chứ còn cứ bơ vơ lôi thôi như thế này có ích lợi gì cho chúng sanh mà chẳng có ích lợi gì cho mình.
tự tự dạy, không có còn cá tánh nữa. Còn cá tánh dẫn lên là chưa tu, còn đời ít tiếng thì rất dễ còn tánh. Cho nên quý hội muốn làm điều đó rất tốt, nhưng mà phải nhớ rằng phải có một số người thật tâm tu thiền, hướng tâm và biết lòng giàu lòng tha thứ và thương yêu, giác tự ái mới cảm tác thành một cái tim làm việc cho chung mới được.
Kính thưa Thầy, con đã nghe Thầy giảng rất nhiều trong băng giảng về vấn đề tự tu tự tiến. Thưa Thầy, theo con nghĩ tự tu tự tiến có phải là đóng cửa ở nhà, không tiếp xúc ai để tự tu, không cần đến thiền đường, không cần gặp bạn đạo? Thưa Thầy, như vậy có đúng nghĩa tự tu tự tiến hay không?
Tự tu tự tiến là không đặt mình vào trong chỗ mê tín, cầu sinh, động loạn. Mà tự tu là phải đời đạo sống tu. Đời thì mình phải có bạn bè, cũng như là hiện tại các bạn đạo đi tới hàng tuần hội họp với nhau. Chúng ta có cơ hội trao đổi để chi? Để dập cái tự ái, để thấy rõ rằng mọi người bây giờ chịu bằng lòng nói chuyện với tôi hơn xưa không, và thích ngồi gần với tôi không, và tôi thích nói chuyện với mọi người không. Đó chính mọi người là chứng minh trình độ tiến hóa của mình, chứ không phải tự tu tự tiến mà ngồi trong xó, ngồi trong hốc, không có đi đâu. Không đi đâu ai chứng minh cho mình tiến bộ? Cho nên tất cả thiền đường đều có cái quỹ du lịch nha, ăn cà rem, ăn bánh hay gì bỏ tiền vô đó để chi? Để lâu lâu những người lai vãng hàng tuần bạn đạo tới nói với nhau. Cái người đó nó nói càng ngày càng truyền cảm, càng cởi mở, càng lợi ích, càng giúp được con người tiến hóa. Thì nó thấy rằng con người đó đã tự tu, tự tiến là đạt được sự thanh quang cởi mở và thường độ được bạn đạo. Rồi lúc đó bạn đạo mới lấy cái tiền đó cử cho nó đi thiền viện này, thiền viện nọ để nói đạo, học thêm, trở về đóng góp với bạn đạo. Cho nên cái tu vô vi là đời đạo sống tu, chứ không phải ngồi nhà tôi cũng tham gia rồi bắt đầu từ đây tôi cũng thèm chơi với đám đó, tôi tu cao hơn. Đó là trật đường rầy rồi, đi lộn rồi, không có đúng. Tu là phải biết dấn thân qua mình, vô vi không có gạt mình, vô vi không có đuổi mình, mà chính mình trở về với vô vi sẵn có trong nội tâm của chính mình, thì mình có thể thông cảm với bất cứ các giới, bất cứ trạng thái nào. Và chúng ta thấy rằng ở thế gian này có cái hội nào sung sướng bằng hội vô vi, do sự phát tâm tự nhiên, cởi mở, giáp tự ái, được quyền phê bình lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau, để phát tâm làm một việc mà chúng ta đồng lòng muốn làm, xây dựng hữu ích cho nhân loại. Thì cái hội vô vi đã làm, đã thành hình. Cho nên ngày hôm nay tôi đến đây thấy rằng các bạn đã chịu bỏ tiền mua một cái thiền đường, đó là một chuyện cao quý. Nó không có bao nhiêu tiền, nhưng mà do cái sự phát tâm của mọi người nó quý lắm. Chứ đừng nói tôi ghét đám này ghét đám nọ mà ngược lại ghét mình và cột mình vào trong góc không tiến nổi. Cho nên phải xả thân cầu đạo, xả phú cầu bằng. Khi mình phong phú về điển quang, mình phải hỗ trợ cho người ta. Chứ đừng nói tôi giỏi hơn, tôi ngồi xó đó được gì, không được. Không có thật sự ứng dụng và hỗ trợ cho bất cứ một người nào mà mình hay ở chỗ nào. Chữ từ bi mình cũng học, bác ái mình cũng hiểu, không thực hành làm sao tiến. Cho nên có cái khối bạn đạo, cho nên bạn đạo vô vi, tuy rằng người ta nói ở tôi không tới, nhưng mà ta vẫn nhớ bạn đạo. Nó kỳ vậy. Bạn đạo vô vi nó nhớ nhau lắm. Thấy dễ mà nhớ. Có chuyện gì nó lại lo. Nó nói tôi ở nhà vậy mà nghe chuyện gì nó cũng lo. Cái đó là cái thiên liêng tánh sống động của mỗi cá nhân đều có hết rồi. Cho nên vô vi đã có từ thuở nào, chứ không phải đám này là đám vô vi. trong cái không không tự tại an nhiên ở bên trong nó đã có từ xa xưa chứ mày mới đây. Không có ai chế ra được hết rồi, nó đã có sẵn rồi. Mọi người căn bản họ bỏ nghiệp tâm là họ trở về vô vi. Mà khi mà trở lại về vô vi là vô quá ngại, không có khinh thị bạn đạo, không có chấp nhất, không có mê chấp nữa. Thành ra gặp bạn đạo vui, trao đổi và xây dựng. Cho nên vô vi là đời đạo song tu, chứ không nói mượn cái chữ tự tư tự tiến mà đóng cái cửa đó làm gì. Không được, cứ ra đi. Nếu mà ta thật sự vô vi thì ở đâu cũng có phá được. Phong ba bảo tấp cũng không làm được gì mà phá hoại tâm thức của ta được. Thì ta mới thật sự là người tu vô vi.
Thưa Thầy, từ 10 năm nay con gặp khó khăn và trở ngại khi giao thiệp với người khác và khi nói chuyện với người khác. Mặc dù trước đó thì con có thể nói chuyện một cách lưu loát, mà sau này con nói chuyện với người khác không được. Con muốn biết là cái đó là phải do tự ái của con hay không, và muốn dẹp bỏ cái sự trở ngại đó con phải làm như thế nào?
Dẹp bỏ tự ái đúng, bởi vì sự tự ái, ngần ngại tự ái, thiếu hòa cảm với người ta. Thì bây giờ chúng ta dẹp bỏ tự ái thì thấy họ là mình là họ, đâu có cái gì mà khó. Vì mọi người đang hưởng cái thanh khí của Thượng Đế, sống chung trong càn khôn vũ trụ có một nhà thôi, không có phải hai ba nhà như thế gian tưởng. Lấy cái gì làm bằng chứng? Rốt cuộc mọi người phải lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường.
Thế này còn có một câu thắc mắc điểm rằng con thấy rằng con người không ai đồng ý tôi nhiều tạo như trước, mà có những tôn giáo khác họ nghĩ là ai thích hay là tôn nào cho thắc mắc được thì tiếng ví dụ họ tạo ra như trước hoặc là thì tội lỗi, còn khi họ đến chức cha thì là lãnh đạo về tôn giáo xin tha. Thì thưa thầy, thì xin một tha bằng đó hết hết có hay không, hay là mình tạo như chúng mình sẽ đi ra. Thưa thầy,
cho nên chúng ta dồn vô một tôn giáo mà chúng ta chưa tìm hiểu cái chiều sâu của cái tổ chức đó, thì trong tôn giáo tại sao có tội thì xin tội trước nhà, mà tại sao người đó làm tội thì tự ái mà nó tạo ra tội? Cái kinh nghiệm người đó rồi giết chém giết người đó, nó hại người đó vì làm tự ái của nó mà thôi. Cho nên bất kỳ cái mà ông gia để dẹp phòng tự ái và nó khai ra những gì nó đã làm sai quay đối với quần chúng và nó ăn năn hối cải, thì ông cha nó mới nắm kinh thánh và giảng cho nó biết rằng con phải tự cứu con. Đó là giáp phần tự hát ái của người tu, người hiểu đạo, người muốn. Đó là cái lúc ở trong nhà thờ mà thôi. Còn nói về bên Phật, nếu chúng ta tạo nghiệp chướng cho chúng ta mà chúng ta không chịu ăn năn sám hối thì nghiệp chướng vẫn còn. Thấy không? Ăn năn sám hối thì nghiệp chướng nó tiêu. Mà chúng ta không chịu ăn năn sám hối thì nó nghiệp chướng vẫn ở trường tồn. Đó là sự tâm tối. Tâm tối sẽ đi đâu? Ra đi nơi tâm tối, đi ra đi vào địa ngục. Mình chỉ có luật khắc khe. Chúng ta tới đây, mọi người thấy ảnh hưởng của cái xã hội này đều có cái tinh thần hòa ái tương thân, giữ trật tự với nhau. Mà chúng ta vô coi hát chạy lộn xộn hết rồi thì làm sao mà chúng ta sống được? Tự nhiên chúng ta phải bị già, không có sống là cần mạng. Cho nên cái nghiệp trước người đó tạo thì người đó phải ăn năn tự giải mới là tiến được. Còn cái phương pháp ở đằng kia của bên công giáo, người ta cũng lề lối để cho đối phương, để cho cái người tạo tội đó giáp tự ái và tự lần lần ăn năn, cũng là một cơ hội để cho nó sửa tâm. Cho nên phải hiểu rõ.
Bạn đạo vô vi, nếu trong mấy năm nay thực hiện đúng đường lối của tôi, không có mê chấp. Nhưng tôi thấy một đại hội đều có những sự cãi cọ mê chấp. Tính đã phá lẫn nhau để làm gì? Không phải xây dựng cái đường tốt để ảnh hưởng người khác là đúng hơn là đã phá. Cho nên phải cố gắng tự tu, tự tiến mới ảnh hưởng được người khác. không nên lấy lý thuyết này, lý thuyết kia đập vô, rồi rốt cuộc không làm được gì, tai hại, hậu quả về với mình. À, những người dùng lý thuyết quá nhiều thì trở về về tham dục, chứ không cách gì sửa chữa. Cho nên chúng ta biết được nguyên lý tự tu tự tiến phải làm. Những người hành tu làm bác sĩ cũng tu nhiều kiếp mới được. Cũng là đi học như chúng ta mà ta thi đậu. Mình học hoài thi rất hoài. Nhiều kiếp thử thách mà mình không chịu hòa, mình không bao giờ học tiến được. Cho nên mình không nên nuôi dưỡng cái mê chấp, nuôi dưỡng cái tự ái thì không bao giờ phát triển được. Tu về vô vi phải bỏ tự ái, đập phá cái vách tường tự ái, chúng ta mới tiến được, mới có cơ hội tiến được. Nhiều người ở thế gian sống trong cái xã hội đã giúp đỡ họ mọi phương diện, rồi họ nuôi dưỡng tự ái nữa, rốt cuộc là họ chỉ khổ mà thôi. Họ không có cách nào dấn thân và tiến tới. Xã hội hiện tại đời họ mất quân bình, đạo làm sao đạt được. Đời họ phải dấn thân hy sinh đạo đức thì tự nhiên. Cũng như cái pháp rửa ruột, mỗi ngày mỗi rửa sạch sẽ, lo mình ăn uống trật tự thì cũng như là một cái quyền diệu mà không. Một đêm tới sáng là mình ngồi nhắm mắt, mình thấy tất cả một sắc na, mình thấy hết cả vũ trụ, mình biết được những chuyện này chuyện nọ. Tiên Phật là gì? Lúc đó mình không có bạc hoàng. Cho nên cái cảnh đời nó đang giáo huấn chúng ta từ ly từ tí, dạy chúng ta ôm cái xác của thế gian này không phải dễ mà có. Mà nếu không trật tự là chuốc lấy bệnh hoạn. Bệnh hoạn, bệnh hoạn là gì? Bệnh hoạn là tiến chậm, không có phát triển được. Cho nên những người tu vô vi thấy ốm, thấy không tốt, những người mà có tâm chúng ta thấy rõ ràng. Họ dứt khuyết, không ăn mặn, ăn chay, không dục, không tham. Giao tiền, giao bạc họ không có tham. Để chi? Họ thấy cái của vĩnh cửu không bao giờ người khác có thể gạt được. Chính họ phải làm cho họ ngay tức khắc, không phải vì đồng tiền có thể cứu được. Cho nên duyên lành đến, các bạn đến đây gặp hội tụ bao nhiêu người. Từ Việt Nam ra đây muốn gặp bao nhiêu người một lượt không phải dễ. Nhưng mà vẫn có cơ hội. Các bạn có tâm thành thì có cơ hội mỗi năm sẽ chuyển các bạn đến đây. Để các bạn thấy cái quyền diệu do đâu mà cả. Có, không ngờ tôi được gặp người này, không ngờ tôi được hiểu như này, không ngờ tư tưởng tôi được phát triển như vậy. Mà không có lệ thuộc. Không phải bắt các bạn niệm kinh kệ, chỉ quân bình, có sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà nhiều bạn thị phi nhiều hơn, lý thuyết nhiều hơn, không chịu niệm, không chịu hành, không phát triển được. Đó, thiệt thòi của các bạn, tôi không biết làm gì hơn. Thì mỗi năm có cơ hội về gặp tôi cũng nhắc bao nhiêu công chuyện đó. Chấn động của vũ trụ với tiểu tiên địa là một. Không nên bỏ quên nó, mất tất cả cơ hội. Phải giữ lấy mà tiến. Thì các bạn thông cảm được chấn động của cơ tạng, thông đẳng chấn động điện năng của vũ trụ, thì các bạn không có bao giờ bị mê lầm bởi một khối nào xưng danh hay là đã phá các bạn. Rốt cuộc chỉ chút lên khổ mà thôi. Chứ rốt cuộc là bạn phải tự hành tự tiến, chứ không ai giúp các bạn. Cho nên tự tu tự tiến là đúng.
Thưa Thầy, làm sao dạy được tự ái? Dạy cách nào?
Tự ái là quốc khí trong cơ tạng chưa có thông, mới là tự ái. Chúng ta có cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai thì đâu còn tự ái nữa. Cố gắng hít thở cho đúng, thực hành cho đúng, một thời gian sẽ bỏ cái tánh đó mà trở lại niềm tin đối với trời Phật và tâm lành phục vụ chúng sanh.